Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp sáng hôm nay, thì cũng thỉnh quý Phật tử cùng chúng tôi thành tâm chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý Phật tử, thì rồi nợ quý vị hết buổi thì có cái duyên sự, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học lại thêm cái bài mà bữa trước chúng ta đang đi. Đầu tiên là chúng ta gặp bức tranh của Đức Phật với vị Bà La Môn mất bò, thấy không? Thì qua một mất bò, thì qua một tháng thời gian vì tu tập chắc cũng bớt mấy con bò. Mấy con bò là mấy con bò là gì quý vị? Chẳng lẽ nó ngu kỳ quá, nó tư tưởng vọng tưởng điên đảo đúng không? Thì sao mất được mất mấy con bò, cái chúng ta quay về của ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ là phản quan tự kỷ, tức là mình quay về buông bỏ bớt những cái gì vướng mắc bận biểu trong cuộc sống, để chúng ta có thể nhìn kỹ lại cái con người thật của chúng ta. Nhưng mà đâu phải nhìn kỹ là nhìn là rồi mình chúng ta làm thinh, đúng không? Thì nhìn kỹ là đến con người chúng ta, thì chúng ta phải xem xét lại có những gì chúng ta bị kẹt, bị vướng mắc, để chúng ta tháo gỡ. Thì hôm nay muốn cho quý vị bước thêm bước thứ ba là làm sao chuyển hóa được chính mình. Nói về vấn đề chuyển hóa thì quý vị biết nó rất là sâu xa, tại vì mỗi người chúng ta là không có ai giống ai, nghiệp quả nó cũng không có đồng đều. Đức Phật sau khi nhận được cái chân tướng dưới cội Bồ Đề rất là băn khoăn khi muốn ra chuyển pháp luân, bởi vì nếu chuyển mà đi ngay thật tướng á thì có thể một số người có thể họ nhận được, nhưng mà có một số người á thì họ vì căn cơ trình độ nó có một cái nhìn nghiêng lệch, cho nên người ta có sẽ thể vướng mắc ở trong cái kiến chấp. Cho nên Đức Phật rất là băn khoăn, nhưng mà Đức Phật là bậc đại giác thì đương nhiên cũng đã tìm những phương tiện để cho chúng ta có điều kiện, có cơ hội mà vượt thoát khỏi những cái dòng này. Và cái việc mà chuyển hóa của cái chính mình đó, nó phải đòi hỏi một năng lực và một ý chí vững mạnh, mà đầu tiên là chúng ta phải có lòng tin. Khi chúng ta đã có lòng, có cái niềm tin vào vấn đề gì á thì mình làm rất là dũng mãnh. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy làm mà nó có vẻ nó đi vào cái chỗ nào mờ mịt á thì chúng ta làm rất là uể oải và rất là mệt mỏi. Thì cái niềm tin nó được xây dựng ban đầu và quý vị cũng đã thấm nhuần, và hôm nay chúng ta lại có mặt hơn ở đây. Và từ niềm tin đó nó tạo nên một cái năng lực của ý chí. Ý chí này nó phải dựa vào niềm tin. Mà cái đặc biệt cái niềm tin và ý chí một khi nó hòa quyện với nhau, nó sẽ tạo thành một cái khuynh hướng, tức là ở đó nó tạo ra, nó thanh lọc. Cái người mà có đã niềm tin vững vàng rồi là người ta tìm những cái gì nó để hướng thượng, tức là nó thanh lọc bớt những cái gì cặn bã và nó cố gắng phát triển những cái gì có thể là trong sáng. Nó giống như bài chưa tứ chánh tuần rồi đó, nghĩa là nó dẹp hết đi những gì kẹt dưới mắt. Nhưng mà quan trọng là quý vị phải biết mình phải hành xử lúc nào và thời gian ra sao thì cái việc tinh tấn chúng ta mới có kết quả. Chứ không thì chúng ta tinh tấn mà nó không có đúng thời gian, không đúng cái điều kiện và không đúng cái trình độ thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều nghi ngờ. Thì với niềm tin của vị Phật tử là trước mắt giờ chúng ta đã nương dựa vào Tam Bảo, thì khi quý vị đã có hành cái pháp gọi là pháp quy y, đúng không? Thì sau khi quy y thì quý vị cũng đã có một cái điều kiện để thọ nhận giới pháp. Và khi nào thọ nhận giới pháp thì quý vị phải là luôn luôn ghi nhớ để cố gắng ứng dụng trong cuộc sống thực tiễn của chúng ta. Nhưng mà có những cái trường hợp á, quý vị sẽ mượn những lý do này lý do nọ hoặc những điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống chúng ta có giữ nhưng mà giữ nó không được chín chắn lắm, có vẻ nó hời hợt. Cho nên Đức Phật là nhắc nhở là chúng ta là phải ráng cố gắng mình lấy cái kiến thức, cái sự học hỏi mà Đức Phật đã dạy công mượn phương tiện đó để chúng ta chuyển thành những cái thực tiễn công phu. Thời ngày nay nó rất ngộ quý vị. Cái thời mà kiểu như là văn minh quá nhiều, hoặc là thời buổi mà cái vật chất lên quá cao, thì người ta lúc nào cũng có cái thuộc tính đó, là làm sao mà gom góp để mà những cái điều kiện để cung ứng cho đời sống. Cho nên cái việc nhìn lại để mà chuyển hóa những cái khuyết điểm của mình rất là khó. Vì vậy nó phải đòi hỏi chúng ta phải có một cái chỗ nương tựa vững vàng, và phải bỏ bớt đi những gì không cần thiết. Và Đức Phật cũng đã nhắc các vị tỳ kheo tại thành Xá Vệ, thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có ba việc cần phải làm ngay với một người gia chủ nông dân. Tức là Đức Phật lấy một ví dụ là thứ nhất là phải khéo cày bừa, và thứ hai là phải khéo gieo hạt giống đúng thời. Cái khéo là phải đúng thời đó. Và thứ ba phải cho nước ra vào đúng thời, khéo. Thì Đức Phật nhắc trong vấn đề đó. Này các tỳ kheo, cũng vậy, với một người đã hướng về con đường giác ngộ giải thoát, điều cần thiết đầu tiên nhất là phải thọ trì tăng thượng giới học. Ban đầu á, tức là giống như người nông dân phải cày bừa trước, là phải giữ giới trước. Và thứ hai là phải thọ trì tăng thượng định học, tức là gieo hạt giống xuống nằm an trú. Và điều thứ ba phải thọ trì tăng thượng tuệ học, tức là phải cho nước ra vào hoặc dụng. Thì ba cái việc này Đức Phật nhắc là đầu tiên một người Phật tử chúng ta không cần phải bàn nhiều vấn đề cao xa, mà quý vị thực tiễn là quý vị phải có giữ giới. Vì giới là Đức Phật đã nhìn sâu vào trong căn nghiệp của mỗi chúng sanh, đặt ra một giới luật để nó công phá những cái mà nó đã vì vô minh đen tối nó để cho chúng ta dính mắc. Đức Phật lại từ ra nước trước đi, thì lập một cái hàng rào, và lúc đó sẽ ngăn chặn những cái gì không cần thiết đến với chúng ta. Ở đời chúng ta có nhiều việc rất phải làm, quý vị còn nhiều việc phải làm lắm, mà tùy theo nghề nghiệp quý vị phải làm theo cái bản năng, cái chức vụ của mình. Có người phải làm việc này việc nọ, hoặc là bổn phận cha chồng vợ con gì đó phải làm. Nhưng mà Đức Phật nhắc ở đây là cái việc cần thiết nhất, là cái nguồn cội nguồn nhất, là chúng ta phải làm ba cái việc này nhất, là phải giữ giới, là việc cần thiết phải làm. Và khi giữ giới rồi, chúng ta phải làm sao cao dầu được định tâm. Cái định tâm này nó không phải là cái vấn đề quyền hoặc trong cuộc sống, mà cái định tâm này là nói một cái cách là tâm chúng ta luôn luôn đừng bị những cái vọng tưởng bên ngoài chi phối, mà phải sống với thực tại. Thường thường chúng ta suy nghĩ vơ nghĩ vẩn lắm quý vị, ngồi chút xíu cái nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện quá khứ là có những vui buồn nó lại khởi lên, rồi có những cái là chúng ta lại phải là đắm chìm lên đó, rồi có những cái chúng ta xây dựng một giấc mơ nào đó là có nghĩa là nó rất hấp dẫn và xa xôi lắm, nhưng mà chúng ta vẫn thích, vẫn mơ mộng về chuyện đó, rồi chúng ta lại đắm chìm trong chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật nói những việc này không cần thiết, mà cái việc cần thiết hiện tại không cần phải làm là làm sao giữ gìn giới luật. Giới luật đây không phải là chúng ta làm theo những gì Phật dạy, mà ở đây nó ngăn chặn những cái gì nó làm cho chúng ta bị rối loạn trong cuộc sống. Năm giới của cư sĩ là chuyện là bình thường, cái đó cũng là cái mục đích nó cũng là như vậy, nhưng mà quan trọng phải giữ giới để làm sao nhờ những cái việc bên ngoài nó đừng làm chúng ta rối loạn, để bước vào cung bậc thứ hai là cung bậc thiền định. Định tức là tâm chúng ta được vững vàng, không bị chi phối một sự việc. Và quý vị nên nhớ cái việc định á, không phải là cái việc tu tập trong một cái hình thức ngồi yên như chúng ta, mà cái việc định chúng ta phải mượn cái phương tiện đang ngồi yên để chúng ta thể nhập cái chân thật của mình, để mình lấy cái đó mình áp dụng vào cuộc sống. Đây là mọi người mới đã làm cái người có trí, chứ không phải là mình chúng ta nói là tôi ngồi thiền mà ngồi nhiều lâu chừng nào á thì là tôi đạt được kết quả, không phải vậy. Mà cái định này á, tức là định tâm, tức là khi chúng ta đang ngồi là chúng ta vẫn hành xử trong lúc ngồi, và khi chúng ta xả ra, chúng ta lấy những gì thâu lượng trong lúc yên lặng trải ra trong công việc, lúc đó chúng ta mới có thể là ứng dụng đúng giáo pháp. Và từ cái định đó chúng ta bước lên cung bậc thứ ba là chúng ta sẽ được cái nhìn rõ ràng. Tại vì khi tâm chúng ta đã không bị rối loạn bởi các cái tác pháp bên ngoài á, tự nhiên nó sáng sủa. Và nhất là một điều quan trọng là Phật nhắc là chúng ta phải làm sao hài lòng với những gì ở vị trí của chúng ta, chứ đừng bao giờ bước qua khỏi cái thành tha. Thì giáo pháp á, đồng ý là có những cái phương pháp chúng ta cần phải học, phải tham cứu, phải hiểu, nhưng mà phải nhớ là cái chỗ thấy với cái chỗ đến chúng ta không kẹt. Sau này những thiền giả cứ học là nhiều, có những cái câu kinh hoặc những cái giai thoại người ta nhận ra rất là hay, nhưng người ta lại quên, người ta đầm quá mình với trình độ đó. Chí giải rất là hay chứ, học thức rất là hay đó, nhưng mà nếu chúng ta không khéo sử dụng thì nó lại thành chứng ngại, gọi là sở tri chứng. Cho nên quý vị phải ráng khéo. Thế rồi buổi văn minh này bây giờ ở trên khoa học, cái gì mà người ta nói mà mập mờ là không bao giờ người ta nghe, phải nói rõ ràng chính xác và người ta có thể là ứng dụng trong cuộc sống. Nhưng mà cái rõ ràng chính xác này là nó phải nằm hai tầng bậc, là cái thấy và cái đến. Cho nên quý vị phải khéo học. Gia tài truyền sư bây giờ nó thật quý vị, mấy đứa nhỏ nhỏ khoảng 20 tuổi là nó nắm vững hết. Tại vì cái trình độ thông minh nó rất là hay, nó nhận biết được. Nhưng mà nó khác người ta cái là chỗ cái công phu, cái chỗ người ta nếm trải được cái kinh nghiệm đó. Thành thử ra chúng ta phải khéo là ứng dụng giữa học và hành, để cho chúng ta nó có một cái sự thực tiễn trong cuộc sống, và cái nghi ngờ nó không đeo bám chúng ta. Quý vị có thể là ở cư sĩ, quý vị vẫn có học, vẫn học pháp cao cũng được, nhưng mà phải nhớ mình ở cư sĩ phải cần làm cái gì ở trong thế giới cư sĩ. Rồi khi đủ duyên, giống như chúng ta đã kết tập đầy đủ những điều kiện nhân duyên trong đó, quý vị có thể bước lên bậc cung bậc thân cầm hơn, cao hơn. Nhưng mà phải nhận cho rõ. Cho nên tôi nói hôm nay là nhận xét chính mình là của ngài trợ trung, và bây giờ phải giám mục chính mình, phải chuyển hóa chính mình thì mới được. Mình nhìn lại mình thấy rõ cái những cái diễn trình tư tưởng và những cái việc cái diễn trình mà cái vị trí hoặc là trình độ mình ở đâu đó, thì mình ứng dụng cái giáo pháp đó nó có kết quả. Mà bây giờ mình ưa kẹt có nghĩa là tại vì lấy kiến thức quá nhiều, và là thời buổi đa văn kiên cố đó, thì cái kiến thức nó lại lấn át công phu. Cho nên đôi khi nhiều khi có người học tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học, nhưng mà khi đi có một số người sinh hoạt chung người ta không đồng ý. Tại vì cái cung cách nào đó nó không phải là nó đúng theo cái trình độ người đó hiểu. Người đó chẳng qua chỉ diễn đạt thôi, nhưng mà cách sống thì nó lại khác. Thành thử Hòa Thượng mới nhắc nhở là cần nhất là phải thiền giáo song hành, tức là chúng ta vừa tu và vừa học cho nó kết hợp, không có thiên lệch bên nào thì chúng ta sẽ yên ổn. Và nhất là tôi nói quý vị làm sao chúng ta hài lòng với cái cuộc sống thực tại như này là nó yên ổn. Một khi chúng ta dám rời bỏ cái hào quang của tiện nghi vật chất đó, nghĩa là không cần phải hưởng thụ những gì quá mức theo cái thuộc tính con người á, chúng ta sẽ nhận một cái thời cái khoảng không gian mình rất là thênh thang, mà cái nhiều thấy cái tư tưởng mình rất là nhẹ. Chứ nhiều khi chúng ta đòi hỏi việc này việc nọ có thể đáp ứng cho ta đầy đủ do cái điều kiện phước báo chúng ta có, nhưng mà tôi bảo đảm quý vị là mình có cái gì nặng nề thì mình hưởng quen rồi, hôm nào nó lỡ mất, nó lỡ hụt, nó lỡ thiếu cái gì xíu là chúng ta phải lo chăm chế và làm sao cho đầy đủ. Và chính như vậy nó làm cho tâm chúng ta tâm rất là bận rộn. Còn cái người biết sống hài hòa tùy duyên là thế nào cũng có nhiều thì ứng dụng nhiều, có ít ứng dụng ít, mà là thế nào người ta cũng phải hài hòa trong cuộc sống, tức là người đó đã đúng là an phận đúng trong vị trí mình, vì người ta nhận định rất rõ ràng những cái gì chúng ta đang sống đều là kết quả thành tựu của những vô số hoạt dụng chúng ta, thì không bao giờ nó có vấn đề mà bất bình đẳng trong đó. Thì quan trọng nhất là mình nhận lại thực tại mình đang làm cái gì và để đem cái gì đó trở ích thiết thực cho tương lai, chứ không nên mà ở trong cái thực tại để có những cái điều kiện mà thị hiếu chúng ta hưởng thụ rồi đòi hỏi. Có những người ưa điều kiện, ưa phấn đấu lắm, đồng ý là phấn đấu là để tiến lên, chứ phấn đấu cho không phải là nghĩ là cái đó là bất công. Có một anh chàng nông dân, anh trồng, anh gieo mà là làm ruộng á, thì hôm đó thì anh trồng lên, ông thấy thời tiết ông tính là nó vừa mưa xong vừa nắng vừa đúng lắm, nhưng mà hôm đó là mùa nó lại cháy, thế là ông làm nó không như ý, nó bực quá, ông mới ngồi xuống đấy, ông ngồi xuống ông nghĩ tới nghĩ lui, nó trời ơi cái ông thổ thần này thiệt, ông sao ông dở quá. Bây giờ nếu mà mình là thần, mình có thần không, mình là thổ thần, thì bây giờ mình thương, mình có lòng từ bi, mình thương những người nông dân làm cực khổ, thì bây giờ người ta vừa chạy cháy thì làm ơn mưa giùm chút xíu đi, rồi tôi gieo hạt giống làm sao, nghĩa là nó mưa nắng cho điều hòa thì tôi lớn lên thì lại sẽ được thu hoạch được tốt đẹp. Mà được như vậy thì
tôi sẽ yên ổn, mà ổng được có công nữa, ổng được có phước nữa, mà ổng cứ ngồi ổng làm cho tôi trái là thời tiết có trái tới trái luôn, mà nhiều khi làm cho tôi thất mùa nữa. Cái ổng ngồi ổng cắt trong thổ thần, thì khi cắt trong thổ thần tới thì ông thổ thần mới hiện lên, thôi bây giờ ý nhà ngươi tính sao? Nói bây giờ nếu bây giờ ông gan ông đưa cái quyền thần thông đó cho tôi đi, tôi nói thiệt tôi sẽ giúp đỡ mọi người được yên ổn đầy đủ, chứ không phải như ông để cho người ta làm cái gì không vừa ý đâu, là mùa màng bị thất thoát hoài, nắng mưa không đều. Còn tôi là quen nghề rồi, bây giờ tôi sẽ làm được việc đó. Thì ông nói thần đồng ý được, nếu mà ông được như vậy thì ông giao cái quyền này cho ông nông dân. Thì nông dân vừa giao xuống cái đồng quà, ông cài xuống cái bắt đầu ông cho mưa, hô mưa xuống, mưa xong đàng hoàng cái gieo hạt giống xong rồi mưa cái bắt đầu cái ông thấy mà cái lúa nó hơi khô á, bắt đầu hơi ớt, bắt đầu cho nắng xuống cái thấy nó vừa đủ cái ông cho mưa, nghĩa là ông làm rất đều. Thì hôm đó vừa cây lúa nó vừa lên bắt đầu cho mưa xuống là ông thấy mừng, là ông thấy là ông đạt được kết quả rồi, ông hí hửng, ông vui vẻ. Cái ông đứng trong thời gian đợi mưa cái ông ca hát cái tà, cái ông đi về nhà cái ông quên, cái cha mà quên cái mưa quá trời, mưa liên tục quá trời, mà nó lên về nhà cái đàng hoàng cái ông ngồi ông nói chuyện này nọ, cái cô bạn hỏi của anh sao bữa nay mưa gì nhiều dữ vậy, ông giúp mình chết cha, hồi nãy giờ mình lo mình hí hửng trong cái chiến thắng mình quên cái vụ này, cái lật đật cái ông ra cái ông kêu nắng lên thì nắng không kịp, thì là cái gì là giống ông xuống cái gì là trái mùa đó là nó hư hết. À từ hết lúc đó thì lúc đó ông mới nghĩ lại, à cái này là việc của ông thổ thần không phải là việc của mình. À, tại sao tại mình đòi hỏi những chuyện này nó rất là vô lý, cái mình làm đòi hỏi không phải vị trí của mình, ông thổ thần ổng đã có vị trí của ổng làm, thì việc ổng làm việc của ảnh, còn mình thì mình coi cái mùa màng thời tiết thế nào thì mình làm theo đúng đó thì mình được kết quả, có gì đâu mình phải làm như vậy. Cái này là cái chuyện ngu ngô nha quý vị, thì nghĩ ngu quý vị, mà có những người nghĩ cái đó ra là ai quý vị, đóng người đây nè. Học tin hiểu được, à rõ ràng hiểu các pháp nó đều là nhân duyên kết hợp, thì bắt đầu tự nhiên thôi bây giờ trả quyền ở đây cho tổ thần, thôi ông đi chỗ khác để tụi tôi đây, tụi tôi họp, tụi tôi sinh hoạt. Cái ông trả quyền cho thần, thì giờ mưa nắng là chuyện của ông, còn trồng tỉa là chuyện của mình. À tức là mỗi người đều làm đúng theo vị trí chức năng của mình, cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói đó, các pháp trụ pháp vị thì tướng thế gian thường trụ. Thì bây giờ tôi nói với quý vị, nhiều khi quý vị nghĩ là tại sao tôi làm có người làm được người làm không, là tại sao ông trời ông bất công, ông làm thiên lệch người này thương người này ghét người kia. Nhưng mà theo mình học nhân quả mình biết rõ quý vị, nhiều khi những việc cùng một người tài năng như nhau, làm một thời điểm như nhau, điều kiện như nhau, nhưng mà thành công là nó khác nhau. Có người thành công rất là rực rỡ, mà có người chỉ chuyển quá nhẹ một cái nào cơ chế nào đó là chúng ta thất bại. Thì bây giờ mình, nếu mà mình chỉ nắm trên cành lá, mình chạy theo cơ chế thị trường, mình theo những nguồn tin ngoài để mình làm theo á, thì chúng ta không bao giờ nắm bắt được cái an ổn thực sự. Nhưng mà quý vị hiểu được đầu mối nguyên nhân của gốc gác đó, thì chúng ta phải ráng cố gắng xoay lại ở đâu sanh ra những pháp này, là chúng ta giải quyết được công việc, tức là chúng ta về được nguồn gốc chứ không phải làm những chuyện cành lá. Còn nếu mà chúng ta làm những chuyện mà đi theo những cái việc bên ngoài, đeo đuổi những cái thành bại được mất hơn từ bên ngoài, để rồi lấy cái đó làm kinh nghiệm mà chúng ta làm thêm một công việc mới, không bao giờ chúng ta thành công mỹ mãn. Và chính như vậy Đức Phật cũng nhắc lại phải làm đúng thời tiết, đúng thời, nghĩa là chúng ta đã thọ giới bắt đầu phải giữ giới, và khi giữ giới rồi phải áp dụng trong cuộc sống để tâm chúng ta yên. Và khi áp dụng trong tâm chúng ta yên rồi, chúng ta phải ráng làm sao học hỏi biết, mình lợi dụng cơ hội đó để chúng ta phát huy trợ giác. Nó có định mình mới phát huy được vậy. Cái bây giờ đang rối loạn quá mà học cũng không được, mà cuộc sống nhiều quá rồi chúng ta cũng không thể nào định được. Tức là mình phải đi từng giai đoạn đúng thời tiết, đúng nhân duyên. Mà cái đó là ai biết? Cũng chính là quý vị biết đó. Mình cái tình đạo, cái tình độ tư tưởng mình, tự nhiên mình quay lại mình quan sát, mình biết. Thì mình biết mình tự mình chuyển hóa chính mình, chứ không ai. Mọi người, ngay cả Đức Phật cũng chỉ chúng ta một cái phương pháp, một con đường đi, chứ không Đức Phật không nắm tay chúng ta đưa chúng ta lên cõi trời, hoặc hay là một ông Diêm Vương nào kéo chúng ta xuống địa ngục. Mình nắm được vấn đề đó thì bị vấn đề, mình quay lại nhìn lại chính mình nhìn lại thấy rõ những áo tình vọng tưởng chúng ta thấy rất là kỹ. Và lúc đó chúng ta nếu mà đã có định tĩnh mà có công phu mà thường xuyên á, là quý vị sẽ làm chủ được tất cả những cái diễn tình đó. Cho nên cái việc công phu tu thiền, ta nói việc ngồi ở đây chúng ta tạm mượn cái hình thức, cái căn bản thôi. Nhưng mà mỗi ngày quý vị phải nên dành Khi quý vị đã có một cái thời gian không gian yên tĩnh tĩnh lặng rồi, quý vị tự nhiên quý vị cảm thấy được những cái mà chúng ta đã bị dướng mắt từ mấy năm nay mà mình thấy mình rất là hết hồn, sợ vô cùng. Tại sao mình lại vướng những vấn đề này, mà tại sao có những tư tưởng này, mà làm sao có những việc này? Nhưng mà nó được cái may là Đức Phật đã từng nhắc nhở những cái đó không phải là của chúng ta, nó chỉ là ảo tình chúng ta mà chúng ta tạo ra thôi. Thì bây giờ chuyển quá là duyên luân chuyển, không phải là tuyền trần, tức là cái sự chúng ta dính mắc không phải là cái cảnh bên ngoài, mà trở về khỏi lừng đường sáng, muốn trở về khỏi lừng tìm được. Vật chất nó không bao giờ nó đam mê hấp dẫn người ta, nhưng mà tại vì cái thuộc tính người ta ưa đeo bám, cho nên khi vừa khởi lên thì dính mắc rồi, người ta lại tự tạo cho mình những cái hành xử để mình dính, cũng là mình tạo ra rồi mình dính thôi, chứ không có vấn đề gì. Chứ bình thường các vật nó cũng bình thường, nó sống rất là vô tư tự nhiên, mà cái đeo bám làm cho mình. Như vậy thì giờ khi giáo dục được chính mình, chuyển hóa được chính mình, là quý vị đã tự làm một công việc mỗi ngày, mỗi làm chủ được cái nguồn gốc mình, mà mỗi ngày làm được chủ được nguồn gốc của mình, và chúng ta sẽ tự lo trong công việc, tức là quý vị đang hướng về con đường hạnh phúc. Có một ngày nọ thì có một ông tăng là ông Đăng Nguyên, thì ông cầm một cái dĩa trái cây, trái cây ông lên để cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo. Thì ông đang đi bừng cái dĩa cây lên thì gặp Quốc sư Huệ Trung. Quý vị biết Quốc sư Huệ Trung là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng à? Biết rồi ha. Thì Quốc sư Huệ Trung lúc này đang ra làm việc rồi, thì ông hỏi đấy, đã ông đi đâu vậy? Nói tôi lên chánh điện. Làm gì vậy? Tôi đem trái mai lên cúng dường cho chư Phật Bồ Tát dùng. Cái Quốc sư Huệ Trung nói: trời đất ơi, cái trái mai ông vừa chua vừa sảm, sảm là hình như là chát chưa chín mà ông lên cúng làm gì? Cái trái mai còn ông nhìn cái trái mai, quý vị đặc biệt trong có cái hay là ở bên Trung Hoa nó có một cái trái mai, cái thanh mai á, là nó không bao giờ biết chín hay sống, mà nó lúc nào nó cũng màu xanh, gọi là thanh mai tử. Thì nhìn cái trái mai á thì chúng ta không có ít cái nào biết là sinh là nó sống hay chín, nhưng mà chỉ có người ăn mới biết được sống hay chín, ăn ngậm rồi biết nó ngọt là chín, mà nó sống là nó chua, nó chát. Thì Quốc sư Huệ Trung nói: cái trái mai ông vừa chua vừa sảm mà ông cúng dường làm cái gì? Không có dường làm gì, ông làm gì? Cái ông nói là tôi lúc đó là ngài Đăng Nguyên á, lúc đó là một thiền sinh thôi, tôi cúng dường tuy là chua là sảm nhưng biểu lộ được cái tâm của tôi. Tuy thấy cái trái này là chua nhưng mà tôi biểu lộ cái tâm tôi cúng dường cho như vậy. Thì Quốc sư Huệ Trung nói: chư Phật không bao giờ nhận những cái trái mà chua sảm như vậy. Tức là chư Phật không bao giờ nhận những cái trái mà trái mai mà chua vậy, ông cúng dường để làm gì? Tốt nhất ông nên ông đem về ông cúng dường cho chính ông. Mình nên nói cho lát mình phân tích cho mọi người nha. Thì ông nên đem về ông cúng dường cho chính ông. Thì ông Đạo Nguyên nói, ông mới nghe biết là ông này sức chiêu rồi, ông nói ngược lại: bây giờ nếu cúng dường cho tôi thì tâm Phật và chúng sanh tuy ba là một. Vậy bây giờ cúng dường cho Phật cũng là cúng dường cho tôi và cúng dường cho chúng sanh, thì đâu có gì đâu lỗi. Quốc sư Huệ Trung nói: tuy vậy nếu ông đã có tâm cúng dường là ông phải cúng dường trái mai chính, đó mới đúng pháp. Thế ngài Đăng Nguyên mới nói: nếu mà nói cúng dường trái mai chính, vậy bây giờ trái mai của quốc sư đã chín chưa? Ông hỏi ngược lại: bây giờ quốc sư đã chín, trái mai chín chưa? Tại vì hai tay tác gia đối thủ với nhau mà. Thì quốc sư Huệ Trung nói: cái mai ta đã chín rồi. Ta đã chín rồi. Nó đã chín rồi, tại sao quốc sư không đem cúng dường cho chư Phật? Cái quốc sư Huệ Trung nói: ta cúng dường cho chư Phật cái mai, nhưng mà ta luôn luôn quý tiếc nó, không vội cúng dường vội vã. Ông nói tiếp để lát chúng ta phân tích. Rồi ông kia nói: nếu mà quốc sư Huệ Trung cho là cái trái mai đó chưa chín mà không nên cúng dường chư Phật, mà bây giờ quốc sư Huệ Trung đã trái mai đã chín, tại sao ngài keo kiệt không chịu cúng dường chư Phật? Mai ngài đã chín rồi, tại sao cúng dường chư Phật? Thì ông nói là: thế nào là cái vật tốt và là trái mai đã chín? Thì ông kia nói là cái trái mai mà ông đã chín rồi á thì ông phải đem cúng cho ta, sao ông còn keo kiệt đối với là chúng sanh nữa? Cái quốc sư Huệ Trung mới nói ngược lại: nếu gọi là cái trái mai chín á, đã trả chính á, thì ta càng phải gìn giữ không vội cúng dường. À, cái ông nào nói trời ơi ông muốn xương này ông keo kiệt muốn xỉnh quá nó chịu lại, cái nói bây giờ thôi, bây giờ thôi tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Nói về cái bố sư tôi nói, nếu mà trái mai đã chín ta nên giữ lại để dùng, không vội cúng dường cho chư Phật. Nhưng mà ông Tam Nghi ngộ, ngực mình nó ngộ, ông thấy lại à, bắt đầu chúng ta phân tích quẹ lại chúng ta. Tức là một người á cũng đã có kiến giải, có công phu, có bản lãnh tu. Cúng dường là gì? Cúng là cung cấp, dường là nuôi dưỡng, tức là đem cúng dường chư Phật. Tức là người đó sau khi đã có thời gian công phu rồi, người đó mới đem những cái thành quả công phu mình trình lên chư Phật. Nhưng mà quốc sư Huệ Trung quý vị biết là một người đã ngộ đạo rồi, thấy tánh rồi, nhưng mà ngài không gọi là làm việc, ngài lên là ngài ẩn mình trên núi 42 năm rồi sau đó ngài mới về làm việc. Thì ngài có ý kiến là trái mai chua không nên trình, không nên cúng, mà phải cúng dường chính nơi mình. Cái trái mai này quý vị hiểu là gì? Là tượng tánh, là công phu chúng ta. Nếu mà chúng công phu chúng ta nó chưa có chính, chưa có đầy đủ, thì phải nên quay về ráng cung cấp nuôi dưỡng cho chính mình. Rồi khi cung cấp nuôi dưỡng chính mình rồi, chúng ta đầy đủ. Tại vì cái mai tôi nói quý vị là khi mình chính mình ăn mình mới biết là ngọt, mình mới thấy được ngọt, mình mới cúng dường. Tức là chúng ta quyền đem cái đó trao cho mọi người và hướng dẫn. Còn bây giờ mình còn chua còn xả mình đem mình cúng dường, tức là mình đem cái đó để mình cúng dường cho chúng sanh, tức là đem giống như cái người đem cái đó để mà dẫn dắt mọi người đi sao. Thì quốc sư cũng không đồng ý chuyện đó. Tại quý vị biết trên con đường đi mình có hai con đường. Thứ nhất á, là mình chưa được độ mà muốn độ chúng sanh, tức là tâm bồ bồ tát. Mà mình độ rồi thì sao rồi độ chúng sanh là hạnh của Như Lai. Thì hai người không phải tranh đấu với nhau, mà hai người đưa ra hai con đường. Một người là chưa ngộ mà vẫn dẫn dắt mọi người, một người thật ngộ rồi dẫn dắt mọi người mà chắc ăn. À thì lúc đó thì quốc sư Huệ Trung với ngài Tam Nghiêm đưa ra một chiêu thực này để dẫn dắt nhắc nhở cho chúng ta có hai lối đi. Rồi ngài Tam Nghiêm mới nói nếu mà quốc sư Huệ Trung hỏi như vậy thì trái mai ông chín chưa, thì quốc sư nói cha tôi chín rồi. Ờ tức là bây giờ quốc sư Huệ Trung đã ngộ đạo rồi nhưng mà chưa hoàn toàn chín, tức là nó đã bắt đầu nó trên con đường chín thôi, nó hờm hờm thôi. Ngài tốt tiếp tục biết là cái mai biết cần cái mai là quý, cần phải là cố gắng gia cố cho nó chín nữa, thật chín rồi bắt đầu mới ra cho người ta được. Còn ông này nó biết là chín, ủa thảo biết là chín là sao mà ông không đi mà cúng dường cho mọi người. Nhưng mà quốc sư trong nó chín nhưng mà nó mới chín hờm hờm đó, nó chưa hoàn toàn chín. Tôi muốn biết là cái mai chín cúng dường là tôi phải giữ cho tôi. Thì ông chàng này chê là ông kia bủn xỉn. Thì ngài quốc sư trong nói nếu mà cái mai đã sống thì chúng ta phải nên tự mình cúng dường cho chính mình. Đây là một bài nhắc nhở là chúng ta đừng vội đi vượt quá trình độ mình. Có thể cùng ngang một trình độ, chúng ta cùng trao đổi nhau ý kiến để học, để cùng nhau sách tấn nhau, dìu dắt nhau thì được. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ nghĩ là mình một người đã đạt được tuyệt đối. Đây là một cái trở ngại rất nhiều ở trong thời buổi này. Nó sinh ra rất nhiều cái gọi là bàn thiền tạo thánh đó quý vị, mới là hồi nãy đó. Mà đối cảnh này lăng xăng, tại vì mình không biết gì để mà mình đối xử, lúc đó mình rối. Thì bây giờ mình phải làm sao giữ gìn cái phong phu và cái sự rèn luyện của mình, nó hoàn toàn nó phối hợp đúng với cái thực chất, mà cái đó ngọt hay chát là mình biết. Quý vị đụng đánh một cái mình thấy khởi một cái tham, một cái sân gì đó là mình biết liền. Thì rõ ràng mình muốn mình biết, mình quay lại chính mình biết thì mình phải giáo dục chính mình là mình phải dùng công phu để chuyển hóa nó. Chứ mình còn chưa còn sảm thì mình nói dữ dội lắm, nhưng mà mình đi mình giảng dạy người ta hay là mình dẫn dắt người ta, nhưng mà mình hành xử nó trái ngược thì mình mắc hai cái lỗi. Thứ nhất là bản thân mình là có thể là chưa xong mà đi làm cái việc đó. Thứ hai là phá kiến người ta, tức là giáo pháp người ta đã học được, số Phật dạy vậy đúng không, mà bây giờ mình lại đi làm phá kiến người ta. Ok, như vậy thì bây giờ Đức Phật có nhắc là phải ráng làm sao, con ơi ráng làm sao cài bừa cho đúng lúc, gieo hạt cho đúng lúc và cho nước vô ra đúng lúc. Tức là phải giữ giới, rồi tu thiền, rồi phát huy tuệ giác, tức là tu học phải song hành. Ai cũng có những điều kiện, tôi nói với chị nhiều khi quý vị nói tôi cư sĩ quá tôi không có điều kiện như mấy thầy, nhưng mà thật sự nhiều có nhiều người rất rảnh quý vị, nhiều có tiền chứ, chỉ cần gửi ngân hàng chừng 2-3 tỷ gì đó tháng lấy tiền lời rảnh rỗi lắm. Nhưng mấy ông thầy thôi, dù mấy ông thầy cũng phải là không có rảnh, bận liên tục đó. Chưa mặc cả sao việc đã nhiều, mặc rồi công việc biết bao nhiêu, không có rảnh đây mà ông ấy thích vậy đó, ngủ ngày 4 tiếng cũng đủ nó khổ vậy đó. Nhưng mà không sao, nó đỡ con cái là ngủ 4 tiếng nhưng mà người ta không vẫn ăn lòng.
Vì vì mình đã có chỗ bán rồi, không sợ. Nhưng mà có nhiều người cái là rảnh rỗi rất thoải mái, nhưng mà không biết bỏ tiền 2 tỷ là không biết may là ACB là bầu kiên gì, có bị bắt, bị nhốt, bị giam gì không, không biết lấy tiền được không. Nó cũng có những cái lo khổ gì đó. Thì nên đợi bây giờ mình như vậy, thì bây giờ mình muốn được cho mình một đời sống an ổn thì mình phải quay lại cái gốc, chuyển hóa nơi cái gốc là cái gì, khỏi cái lo. Như tôi từng nói, từng nhắc quý vị cái bài thơ mà tôi nghe rất hay đó: ngày mai không biết ra sao nữa đó, mà có ra sao cũng không có sao hết, tại vì mình có tiền để ngân hàng rồi, đâu có sợ, đâu có đói, đúng không? Tức là mình có một cái gốc thiện pháp rồi, chúng ta cứ nỗ lực tập trung vào những việc cần thiết, mà cái đó chỉ có mỗi người chúng ta mới có thể nhìn thẳng được và có thể làm gì. Và vấn đề thứ hai là chúng ta phải thiết lập một cái nền an lạc ngay cuộc sống cho chúng ta. Mà nền an lạc này nó không phải được củng cố bằng vật chất, mà cũng không phải củng cố bằng cái tiện nghi của tinh thần. Tiện nghi tinh thần là sao quý vị? Tiện nghi vật chất là chúng ta muốn cái gì có đó, ăn là có ăn, những nhà cao cửa rộng mà được, có tiền không thích gì đó. Còn cái vật chất tinh thần á, là chúng ta muốn làm được một cái gì để người ta ca tụng, người ta tán dương, người ta khen ngợi, không thích người ta chê bai. Và nếu chúng ta bị kẹt trong vấn đề đó thì nó bảo đảm quý vị chúng ta sẽ kiệt sức. Vì trong đời quý vị nói thiệt quý vị, cái chuyện khen chê nó cũng tùy duyên chứ không phải đâu. Tôi khen anh là anh phải có cái gì với tôi với phải khen, đúng không? Cho nên là mình nghe được tiếng khen phải có cái giá để trả. Nhưng mà nghe cái tiếng chê cái được bực mình, thành thử cuộc đời chúng ta giữa cái đau khổ bức xúc luôn, nào nó quyện với nhau, chỉ có hình thức nổi hay chìm thôi. À, như vậy thì giờ chúng ta phải thiết lập một đời sống an lạc. Thì Đức Phật mới nói tại một ngày nọ tại Kosala trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, một người muốn lập được một nền an lạc hoan hỷ trong cuộc sống thì quý vị phải thực hành ba vấn đề này. À, ba vấn đề nhất là quý vị phải tiết độ tâm an uống. À, và thứ hai là quý vị phải chú tâm tỉnh giác. Tại sao chúng ta tiết độ tâm an uống quý vị? Đức Phật thường nhắc nhở cái việc ăn uống là cái việc để cung cấp nuôi dưỡng cho chúng ta, có những điều kiện để chúng ta có thể hành xử trong cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta ăn uống cái gì nó quá lố, nó đáp ứng cái nhu cầu, cái hưởng thụ chúng ta, dứt khoát là chúng ta sẽ gặp những chướng ngại. Cái này quý vị biết rồi. À, cho nên trong cái những người xuất gia thường lập cái tam thường bất túc đó. À, mà khi cái tam thường bất túc này nó được thành lập rồi, quý vị một thời gian nó lúc đầu nó bức xúc về cái vấn đề mình đòi hỏi nhưng mà mình không được đáp ứng, nhưng mà một thời gian tự nhiên nó quen. Nó quen rồi bây giờ tự nhiên nó thấy rất bình thường và ăn rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tự nhiên mình có cái khoảng thời gian rất là rộng rãi, nó không có đòi hỏi cũng như vậy đó. Cho nên được là chúng ta được sống được yên ổn và chúng ta sống an toàn. Và khi chú tâm tỉnh giác là tôi nói quý vị, khi mình vừa khởi một vấn đề gì ra, mình đã có một cái công phu bản lãnh rồi á, chúng ta vừa chú tâm cho nhận được cái tư tưởng này. Và từ nhận được cái tư tưởng là chúng ta sẽ chuyển hóa một cách rất nhẹ nhàng. À, cho nên quý vị phải tháng mỗi lần phải chú tâm tỉnh giác và phải cố gắng. Thứ ba là phải học hỏi cho thật sâu về giáo pháp. Tại vì một người tin, nhưng mà nếu không nắm vững được giáo pháp đó quý vị, cái niềm tin chúng ta đưa ra, tại vì lúc đầu tin chúng ta bán cái vấn đề đó, nhưng một ngày nào đó khi cái nhân duyên mà nó kết tập không đủ á, chúng ta sẽ bị một phần cái niềm tin, và từ cái một phần cái niềm tin đó chúng ta lại nghi ngờ giáo pháp. Cho nên chúng ta phải, đây là cái phần chia ra là ba phần. Thứ nhất là chúng ta đời sống là phải tiết độ vừa đủ. Thứ hai là phải công phu tỉnh giác. Và thứ ba phải cao dời trí tuệ. Tức là ba cái nó phải kết hợp với nhau. Thì ba cái này kết hợp với nhau rồi, khi chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống, chúng ta có đầy đủ những cái năng lực để chúng ta kiềm chế và khống chế nó, không để nó làm chủ. Còn không thì chúng ta, nếu mà chúng ta ăn ngon, ăn mặc đẹp nhiều quá, mình lệ thuộc quen rồi đó, một ngày nào đó thiếu hoặc là không đầy đủ đáp ứng á, dứt khoát là chúng ta phải tìm phải cách này cách nọ để đáp ứng, và chúng ta sẽ rơi vào cái dính mắc. À, còn định tâm cũng vậy, nhiều khi chúng ta bị một vấn đề gì dao động mà nếu chúng ta không có công phu, không có điều kiện để mà kiềm chế nó, để mà giữ nó lại yên một chỗ đó, nên nó thì quý vị một ngày nó tích tập một ngày một chút đụng chuyện là quý vị không biết cách cư xử, và quý vị vẫn phải đó là. Và cuối cùng là chúng ta phải ráng cố tìm hiểu. Cái này tôi nói quý vị, trong việc hiểu là ai cũng trong thế giới này rất nhiều vấn đề phải hiểu, nhưng mà chúng ta phải biết cái hiểu cái nào nó có cái kết quả thiết thực trong hiện tại thì cái hiểu đó nó mới có giá trị. À, Đức Phật từng nhắc là con quý vị, lát quý vị nghe phục nguyện đó, mình dùng món ăn
để làm sao nuôi cái thân này, hoặc là chữa bệnh cái khô gầy, rồi dùng món ăn là mình phải đầy đủ công phu mới thọ dụng được món ăn này. Thì lúc đó chúng ta đã tạo được bước đầu của định rồi. Mình định, mình hiểu được, khi mình vừa dùng món ăn mình biết ý thức là điều kiện có thì bao nhiêu thì dùng bao nhiêu, nhiều thì dùng nhiều, ít thì dùng ít, nhưng mà đừng bị chi phối bởi những cái hình thức món ăn. Rồi đến đó tâm chúng ta được định, mà tâm chúng ta định là chúng ta đã chú tâm tỉnh giác rồi. Và hai cái này nó sẽ kết hợp với nhau, và từ chú tâm tỉnh giác rồi thì điều sao mình sáng lên, tự giác tự nhiên nó sáng. Nó có cái vấn đề hay vậy. Mà tôi nói việc ban đầu rất là khó, tại vì mình đã quen sống với đòi hỏi rồi. Thiệt á, bây giờ nó thiệt, hồi xưa quý vị thấy sống trong cuộc sống nó không có vấn đề điện thoại, nó đề vi tính hay gì đó, nhưng mà bây giờ chúng ta đã sử dụng quen rồi. Bây giờ một ngày nào đó quý vị lỡ để quên cái điện thoại ở nhà, và bữa nào chúng ta không ngồi trên bàn máy vi tính với những người thích á, nó bức xúc vô cùng. Bởi vậy mình nhìn lại không biết, mình biết ai buộc mình cái cầu giải thoát không, không biết ai buộc mình nữa. Nhìn tới nhìn lũi biết đứa nào nó cứ buộc mình hết cái này cái kia, mình nhìn lại mình thấy là họ làm được cái đầu mối vững vàng. Vậy thì những lúc mà khi khó khăn mà chúng ta ráng cố gắng nhìn kỹ lại á, nhìn kỹ lại vấn đề á, chúng ta tháo gỡ rất nhẹ nhàng. Có một con sư tử kia, nó sức mạnh nó rất, nó là chúa của một cái vùng sơn lâm đó. Thì hôm đó nghĩa là nó sống một cuộc đời rất là dũng mãnh, nghĩa là nó làm gì cũng được. Hôm đó nó lại gặp một cái vị thiên thần thọ thần, gặp vị thọ thần, cái lại cái nói nó vị thọ thần á, thưa ngài, tôi thấy ở cái rừng này tôi sống rất là thoải mái, yên ổn vô cùng, và tôi làm chúa, cái gì tôi làm cũng được. Thế ông thọ thần ông mới nói, ông cười cười, ta biết ngươi nói như vậy nhưng mà ngươi đang có một cái bức xúc, ngươi muốn giải bày với ta phải không? Cái lúc cái con sư tử nó trời ơi, công nhận ngài là đúng là thọ thần, ngài thấy được tâm tôi. Tôi nói thì bây giờ bức xúc gì, bây giờ ngươi hãy giải bày ra cho ta. Thì con sư tử cũng nói, thưa ngài, bây giờ tôi ở đây là tôi không thiếu cái gì, muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà không biết tại sao tôi bị một cái tiếng con gà gáy, tôi đang ngủ ngon lành nó gáy là tôi phải thức dậy. Cái bực quá rồi, mà tôi là mình là vô mà muốn tìm con gà đó để thanh toán, mà bây giờ tôi cũng không tìm cách gì tìm nữa, tới lại chạy mất rồi, không cách gì mà muốn là phá con gà nó không được. Bây giờ xin ngài làm sao chỉ tôi cái cách làm sao mà thanh toán cái tên khốn kiếp kia để tôi tự yên ổn, chứ đang ngủ ngon mà ăn no ngủ kỹ mà nằm xuống đang ngủ cái họ tôi nghe mà tôi bực như vậy. Cái ông đầu đồng nói được nha, như vậy thì bây giờ thì ta sẽ chỉ người một cái cách này rất là đơn giản. Bây giờ ông đi sâu vào trong cái rừng sâu này, ông kiếm con voi á, nó trả lời cho cái câu đợi này. Con voi nó biết được cái câu trả lời này. Thì ông mới, con sư tử mới đi theo cái con đường mòn đi vào trong rừng. Thì nó lợi cái tuần tối nó nghe tiếng rống, con voi rống dữ lắm. Cái nó chạy lại, nó phóng lại, nó gặp con voi. Thì nó thấy con voi đang lắc qua lại, nó ủa? Anh voi, anh tưởng anh làm gì vậy? Tôi đến lại gặp anh là có chuyện để hỏi anh, mà anh đang bị cái gì vậy? Cái con voi nó lắc qua, nó tội khoan đừng nói gì hết, tôi bực lắm rồi. Nó lắc qua lắc lại một lát, cái nó thôi bây giờ anh có được cái gì anh nói, tôi có thể giải quyết, tôi giúp anh được không? Nói trời ơi, tôi khổ lắm, tôi ở đây tôi sống cái gì cũng đầy đủ, mà tôi bị mấy con kiến nó cứ chui xuống tay tôi hoài à. Lâu lâu tự nhiên mà tôi cắt không cách gì mà nó bò bò xong nó vô được hoài, mà mỗi lần đưa hoài tôi lắc mạnh cho nó ra không nổi, có con nó lì nó bám nó cắn tôi gần chết, đau quá trời đau, khổ quá trời, mà tới ngày nào cũng bị đơn. Cái con sư tử nó đứng lại, nó ủa là ta coi mình nó bị con gà gái chút xíu mà sáng sớm mình cũng ngủ cũng tới giờ nó gái rồi, thì cũng đâu có gì đâu mệt, mà anh vô này bây giờ không lúc nào anh ngủ yên, bị con kiến lúc nào cũng rình mò, anh lớn như vậy mà bị con nhỏ xíu mình mò, còn mình bị con gà chút xíu có gì đâu, mà hơn nữa con gà nhiều khi nó gái là nó cho mình đừng có ngủ nhiều quá mất eo nè. Mình thức dậy sớm đúng, mình tỉnh giấc đúng không? Vậy thì bây giờ như vậy thì bây giờ mình cứ hài lòng thì nó gái kệ nó, mình giải thích mình cứ thích, mà nếu ngủ được cứ ngủ. Như vậy thì ổng nói ông thọ thần ổng chỉ mình cái đó, nghĩa là mỗi sinh vật nó đều có cái khó khăn của nó, mà cái khó khăn này nó được hình thành qua một cái diễn trình kết tập của bao nhiêu cái sự vận hành của chúng ta. Thì bây giờ mỗi người đã làm ra thì môi trường đó, con hổ, con sư tử nó phải có cái giai đoạn đó, nó phải bực bội đó, con voi nó có bực bội đó, và chúng ta cũng có bực bội đó. Vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta cũng là những con voi, những con sư tử. Nhưng mà chúng ta đỡ con cái là mình tự nhiên chúng ta hơn con cái là chúng ta suy nghĩ biết à, mình có cái khó khăn, người ta cũng có cái khó khăn, thì thôi cùng nhau tìm cách mình vui vẻ chấp nhận như vậy đi, môi trường như vậy. Rồi bây giờ nếu mình biết được cái nguồn gốc khó khăn đó, từ chấp nhận và lấy cái khó khăn đó chuyển hóa thành cái lợi thế, nó gái cho chúng ta được tỉnh sáng vui vẻ. À vậy thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Nhiều khi tự nhiên đang đi thời gian hôm nay là thứ 13, thứ 7, bữa nay đi chơi Mũi Né, đi Bình Châu xuống Thái Mồ, tự nhiên chánh thiện kêu về họp đạo tràng, bực bội quá, không biết sao đó. Giờ đạo tràng sinh hoạt cái gì chi đấy, không biết nó mệt mỏi rồi, mình biết không biết làm sao để giải trừ. Thì về đây bắt đầu về cái phân tích nghe nó, muốn giải trừ như vậy thì bây giờ tới ngày đi chơi, cứ đi chơi tới ngày 13 về đây hội họp xong. Nhưng mà nhờ vậy chúng ta tỉnh giác. Như vậy thì bây giờ thiết lập niềm an lạc là làm sao? Là chúng ta chấp nhận với thực tại, và cái thực tại đó phải có cái nhìn thẩm thấu, nó có đem lại lợi ích giá trị thiết thực cho chúng ta hay không. Cho nên người ta mới nói, ngài Tinh Vân mới nói, một người mà dám buông bỏ những cái gì không cần thiết thì người sẽ thâu lại những gì rất cần thiết. Mà tôi nói đây quý vị, trong cuộc sống chúng ta, những cái chúng ta cần thiết là những cái mà chúng ta nhìn lại đều là không có dính dáng gì hết. Chúng ta cần thiết là vì chúng ta tưởng nó là cái mà cần là đáp ứng được chúng ta những cái niềm an ổn, nhưng mà nó chỉ nhất thời thôi. Quý vị thấy của cải nó cũng vậy, nó nhất thời nào thôi, danh tiếng cũng vinh nhục nhất thời nào đâu, ngay cả sự mà hưởng thụ mà cái đam mê của ái dục cũng nhất thời thôi, rồi nó cũng tới giai đoạn nó cũng chán chường. Nhưng mà chúng ta cứ hát đi hát lại cái bài điệp khúc đó để chúng ta lăn lộn trong cái dòng này cho nó vui. Vậy đó, sanh tử có nhân khổ, biết là vô thường mà sao tôi vẫn nhớ khổ để vậy. Thành thử ra chúng ta mới, và Phật mới nói là thiệt là đủ duyên đạo thiệt, mà thiệt. Nhưng mà quan trọng là mình thấy biết mình duyên đạo thì không sao. Bây giờ vậy thì chúng ta phải ráng cố gắng, quý vị có thể buông được những gì không cần thiết. Hôm nay chúng tôi không đi chơi, nhưng mà đi chơi rồi chút xíu, chiếu chiều nó cũng hết là tốn tiền. Thôi giờ mình ngồi đây chút xíu, bây giờ giai đoạn cứ ngồi đây và chúng ta cứ sinh hoạt. Giống như con sư tử nghe gái rồi cứ gái, con voi cứ bị giai đoạn nó bị kiến là cứ bị kiến. Khi giờ không ai cứu mình được, bằng cách chính những bản thân chúng ta tự cứu chúng ta, bằng cách có thái độ với cái môi trường là chúng ta rất là yên ổn. Sáng như vậy thì nó nhẹ nhàng, quý vị đồng ý không? Với nó khỏi đừng hết đòi nhiều quá. Cho nên trong cuộc sống chúng ta thấy, nếu mà chúng ta càng học giáo pháp, chúng ta mới thấy được những cái giá trị thâm sâu. Nếu chúng ta không tu, càng ngày tự nhiên cũng giống như chúng ta lột bỏ bớt đi những cái gì gánh nặng. Mình thấy đúng là mình điên rồi, có những cái mình đeo bám rất là vô lý. Có lẽ có nhiều tay gọi là bỏ nhà bỏ cửa, hoặc là bỏ cả tài sản để thỏa mãn một cái vấn đề rất là nhỏ nhặt mà mới có người tầm thường người ta cũng không dính mắt. Bây giờ quý vị phải ráng cố gắng, là bây giờ nếu muốn được như vậy thì mình phải thiết lập một nền an lạc thực sự cho chúng ta, đó là phải chuyển hóa ngay chính mình và an ổn. Những gì không cần thiết thôi chúng ta lại, mà tập trung những gì cần thiết để nó thể tạo cho chúng ta một cái nền an ổn thật sự. Thiền sư Pháp Khánh ngày xưa thì ổng có công phu rất là khá. Thì hôm đó ngài thị giả của ngài Pháp Khánh á mới đọc cái ngữ lục của ngài Động Sơn. Và sau khi đọc cái ngữ lục của ngài Động Sơn á thì ngài khen đó là ngài Động Sơn, thì bên ngài Động Sơn có cái tính mà là thiểu dục chi túc, tiết chế lắm, ngài làm cái gì họ hài rất kỹ mà rất là giữ gìn cái của tùng lâm. Cái này sau khi đọc cái công phu của ngài Động Sơn, ngài rất là khen. Cái ngài Pháp Khánh mới thấy thì giả đã đọc ngài Động Sơn mới hỏi, thì ngài thì giảng trình là con thấy như vậy. Thì Pháp Khánh mới nói được như vậy thì ta mùng 5 tháng 5 này ta đi, thì bây giờ nếu ta có ra đi thì ông ráng kêu ta lại, thì lúc đó ta cũng sẽ cố gắng thực hiện giống như ngày Đạo Sơn. Thì ông ngài thiền sư Pháp Khánh dặn cái ngài thị giả là đúng mùng 5 tháng 5 là ngày tịch, tại vì ngày nó là ngày đó ngài sẽ ra đi. Nhưng mà lúc ngày tịch rồi phải kêu lại để coi nó tình hình như sao. Thì ngài Pháp Khánh mới đặt một câu kệ: năm này mùng 5 tháng 5 tứ đại sẽ rời bản tâm, tức là mùng 5 tháng 5 này ta sẽ lấy cái thân này rời xa bản tâm, không còn dính mắc của bản tâm nữa. Xương trắng tung bay theo gió, chẳng tốn đất đai thí chủ. Tức là ông dặn cái đệ tử là sau khi ta chết rồi á, mất rồi á, tịch tịch rồi á, thì thiêu ta và lấy xương quăng hết, và đừng có để chỗ nào, thổi bỏ trong hài cốt luôn, quăng hết trong tung theo bụi gió, khỏi tốn đất đai thí chủ. Ông dặn đó. như là rồi sau đó cái tiền sư thánh tới ngày 5 tháng 5 thì ông thầy giả nhắc dạ thưa bà nữ, nay 5 tháng 5 bắt chân lên ta đi trong tịch liền. Tịch là không còn nghe, lúc là thầy giả lợi đợi hoài thấy là biết tịch rồi. Cái thầy giả nhớ ổng nhớ ngày pháp thánh dặn, mà pháp thánh dặn là kêu nó quả thương quả thương quả thương, kêu bà thì con mở mắt ra. Ông hỏi cái gì vậy? Lúc đó là quý vị biết ông thầy giả kêu lại làm gì không? Lúc mà ngày tịch ngày bận một cái áo giá tùm lum hết mà nó mỏng rét, nó rách hết trơn à, không có bật y gì hết, bắt chân vào cái giả nó quả thương sao vậy? Bật y đắp thi đàng hoàng rồi, bận áo đàng hoàng, đội mũ mang y chứ, chứ để sau này người ta để chụp hình ta thờ chứ. Chứ ông làm kiểu này là ai thấy có bồ dầu gì ta ứng quá, ai dám chụp hình thờ. Thế thôi. À, mà thì Pháp Thánh ra thì Pháp Thánh mở mắt ra, lúc đó là ông đi rồi mà không quay lại. Quý thầy thấy dễ sợ chưa? Ông nói lúc mà ta sanh ra ta không có đem theo cái gì đó. Ồ, lúc sanh ra có cái tả là mẹ đưa chứ còn sanh ra trần trụi đỏ đỏ hỏng à, đúng không quý vị? Bây giờ ta đi biểu đem cái gì giờ? Cái này lỡ rồi chứ không ta để lại luôn à. Sao bây giờ ông lấy đồng lấy tất cả y hậu. Ông gom lại. Ông gom lại ông cho người sau đi. Ông cho người sau để người ta khỏi tốn tiền đi mua, phải khỏi khỏi đo, phải mai, khỏi giặt gì đó có sẵn luôn để làm. Sướng quá rồi. À, vậy thôi vậy làm gì? Nó không được. Thiền sư làm như vậy thì như vậy thì bây giờ hiện tại tâm của thiền sư như thế nào? Thì nó cũng như vậy, cũng như thế ấy. Nó bây giờ tâm thiền sư bây giờ khi là không có cái gì đó bây giờ thế nào thì cũng như thế ấy. Cái thầy giả nghe xong đảnh lễ, cái thiền sư bắt tay tịch. Là tại sao cũng như thế ấy quý vị? Ồ thì đức ta đến nó không có cái gì á, đỏ hỏng cục vậy nè, phải không? Thôi mình nhóc bây giờ, nhưng mà ra đi thì tôi cũng không dính gì hết, tức là ta không còn dính cái gì, nó cũng như vậy thôi, nghĩa là tâm ta không có một vấn đề gì, ra đi và là không còn dính cái gì. Cho nên ngài đặt trên một bài kệ 77 năm giống như điện chớp. Ừ, 77 năm đó. Vì anh ra đi thông một đường, tức là ta vì anh, hôm nay ta ra đi vì anh đã thông đường đó rồi, anh hiểu được pháp đó rồi, bây giờ ta phải ra đi. Giống như Đức Phật khi mà có vị đệ tử nào có đầy đủ những điều kiện nhận lại giáo pháp của Đức Phật, nhận Niết Bàn. Tại vì có người cao truyền rồi, nó truyền chánh pháp rồi, đâu cần ở lại làm gì. Thì ông này nói ta đi vì anh thông một đường. Ta đi rồi thì giờ anh thông một đường. Câu sắc nhảy phóc đến tân lai, hư không tan nát 7-8 mảnh. Là đâu mình phải cho gia thoại thiền sư đi ra. Câu sắc mà nhảy đến tân la, tân la xứ Triều Tiên có gì mà quý vị nó ủa xong câu sắc sao nhảy tới tân la, câu sắc sao nhảy được quý vị, mà hư không sao mà đâu có hình dáng gì đâu mà tăng 7-8 mảnh. Nhưng mà đây là thủ thuật cái thiền sư, ổng đã buông hết rồi, sanh ra không có gì hết, đi không hết gì hết, thì bây giờ ổng nó có nói câu sắc, có nói hư không cái gì cả, ổng mình cũng buông luôn, thần đừng theo câu sắc, đừng theo tân la, là chúng ta thấy mình thôi. Dễ dàng thôi, chứ mình chạy theo con tô sắc sao nó đai tân la, rồi sao hư không có tăng đến mảnh, tức là chúng ta lại có một cái để chúng ta dính mắt, đúng không? Biết đâu tô sắc nó ở tân la rồi, nó nhảy thoát tân la thì nó nhảy là đứng ra tân la, nó có tân la thôi, thì chúng ta cũng thôi thôi. Nhưng mà giờ thôi đừng có nghĩ ra đâu, dẹp hết bỏ thì mà cầu nó nhẹ vô cùng, nó thấy đơn giản. Mà chúng ta có thiệt, nếu mà có thiệt cái gì mình đòi hỏi đủ thứ chuyện nha, ai cũng mong cái này mong cái nọ, dành chất chứa mà đùng một cái là báo tin về là bị gì này nọ, là tâm tinh trí tuệ cố gắng dùng lớn là không có ăn cắt nào, đúng không? Không có ăn nào đó. Nhưng mà chúng mà nghĩ còn thở thở là còn tính á, kệ nó thở chút xíu cũng tính đâu là này nhiều dạng như rồi, có nhiêu nhiêu mình cứ không thấy trời nào mai ngày mai mới biết ra sao nữa, kệ nó, hôm nay mình cho gom đủ được rồi, đúng không? Nó khổ cho nên nó nhức nhó cho nó. Vậy thì bây giờ cái công việc mà quay lại để chuyển hóa chính mình là nó là một công việc cần thiết nhất cho mọi người tu chúng ta, nếu chúng ta thật sự muốn tìm con đường an ổn. Mà cái này nó thật quý vị, ban đầu nó rất là cực, nhưng mà nếu quý vị cứ làm bình thường nha, tự nhiên một ngày nó sẽ mở khờ, nó khơi ra quý vị rất là rõ, quý vị làm rất dễ dàng trong công việc. Như vậy thì bây giờ làm sao chúng ta cố gắng là nhận định được trình độ mình nằm tới đâu để chúng ta còn tìm cách chuyển hóa, và chúng ta có sẽ xây dựng để chúng ta được an lạc. Bây giờ gần kể rồi, giờ tìm để nhớ cái chuyện gì nhé. Bây giờ có một cái chuyện là có ngày nọ tại tại Samathi thì có một cái ông trưởng giả là Migalaya. Migalaya mới lại bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn thì trước đây con nghe nói Thế Tôn nói là sống một mình. Cái bài pháp sống một mình, để bạch Thế Tôn thế nào là sống một mình và thế nào là sống hai mình, có hai người. thì Đức Phật nói này Migajala, nếu một người nào mà vừa khởi lên một niệm sắc, rồi vừa thấy sắc đó khởi cái niệm tham muốn, khởi cái niệm hoan hỷ, khởi cái niệm vui mừng, và người đó sẽ bị trừng phạt. Thì đây là này Migajala, là người sống với người thứ hai. Này Migajala, người nào thấy sắc mà nó khởi lên cái niệm ham muốn, niệm vui mừng, niệm dính mắc, niệm đam mê, nhưng mà người đó nhìn lại và buông bỏ và không dính mắc nữa, này Migajala, đây là người sống một mình. Mà hiểu cái này là tâm lý mình rất nhiều. Mình tưởng là ủa tại sao cái người đời thì đương nhiên ta sống hai mình là đương nhiên dễ rồi, không có những mà hai mình còn có nhiều người còn dài thời gian, không có ba bốn mình nữa, đúng không? Không phải nhỏ nữa. Còn mà người tu sao sống hai mình cái gì? Mà người tu sống hai mình là phạm giới rồi. Nhưng mà Đức Phật hai mình là chỉ cần ông khởi một cái niệm một tư tưởng thôi là có hai mình. Mà nếu mà ông đó là nói nhẹ cho ông, một ngày ông có hàng trăm hàng triệu mình luôn, nó khởi liên tục. Thì bây giờ làm sao ông sống, ông đừng có khởi một dính mắt. Dù ông nói ông khởi một niệm lên là đã dính mắt rồi, thì cái đó là ông vẫn sống hai mình. Hai mình là một tiện tưởng thôi, chứ Đức Phật nói mình không nói mình nhiều niệm tưởng. Mà càng khởi lên một cái tức là chúng ta sống hai mình. Và sống hai mình thì không bao giờ chúng ta bị dính mắt, bị truyền vượt, và không bao giờ được an ổn. Nó thiệt quý vị, ngồi yên mình thì không sao, chứ mở mắt ra là bắt đầu có chuyện, phải có người đối tượng và phải lo, phải uống cái chuyện. Thì chính cái gốc mà làm chúng ta điên đảo là cái sở đó. Sở, cho nên người nào muốn nhập lưu á, là quay lại dòng thánh là phải vâng cái sở, dẹp cái sở được mới yên ổn. Rất là khó, nhưng mà thôi kệ, chúng ta biết của Đức Phật vậy vậy, mình ngồi thiền để làm gì? Nhận định được cái mình thứ hai đó để chúng ta quay lại, nó hòa nhập lại với mình. Nó cũng là ảo tưởng của mình, nhưng mà mình sống lại cái thực tại, tức là chúng ta chuyển hóa được cái người đó trở lại là chúng ta được sống yên ổn. Và cái người thứ hai không đủ công lực để công phá chúng ta. Cho nên ngài Hoàng Long Quẩn mới hỏi Mã Tổ như là ngài Thạch Tổ ấy, thế nào là người cùng muôn pháp làm bạn á? Quý vị có nghe cái giai thoại này rồi. Thì ngài Thạch Mã Tổ chỉ nói là cái người cùng muôn pháp làm bạn á, là ông chỉ cần hớp một hớp nước tay ra, ta sẽ nói cho ông nghe, ông chỉ đại ngồi. Chỉ cần hớp một cái nước thôi tay vàng là lọt này. Ngộ sao cái gì? Tôi cũng chẳng biết không sao. Thôi tôi không dám nói. Bây giờ để có là nghĩa là bây giờ mình còn thêm một cái thứ hai là Tây Giang hay là gì đó là chúng ta có hai mình, và chúng ta vẫn là muôn pháp là bạn bè với nhau. Đó là cái cách để cho mở cho quý vị thấy nhận cái đó và hiểu được cái đó, thì chúng ta sẽ một thay lỡ chảy rồi mình làm luôn. Bây giờ coi như thế này nè, cái này cũng vui. Có một cái anh chàng đội trưởng, anh rất là giỏi, mà anh đi sông pha làm công việc rất là giỏi. Mà hôm đó ổng quá sông pha đó, ổng lọt vô cái khu sa mạc, rồi cái ổng đói, cái ổng gục rồi sắp chết rồi. Thì có cái một bà già giống như phù thủy, bà gọi là bà mo, bà lầu tử lại cái đầu tiên đó, ẩm ổng hết về nhà cứu ổng đàng hoàng, thân sóc cứu đàng hoàng tỉnh dậy. Em về trời á, cho nước cho nôi này nọ, tỉnh dậy mừng quá, nói trời cảm ơn cụ quá đi, cụ giúp cho tôi được sống sót như vậy và tôi rất là mừng, tôi rất là cảm ơn, mà không biết cách gì để trả ơn cho cụ hay là cụ này. Mà mọi nó dễ thôi, không có chuyện gì khó. Bây giờ ngươi muốn trả ơn cho ta, đơn giản là ta với ngươi xỏ kết hôn, cưới ta đi, trời đất ơi. Mà bà kia già thằng cưới ta, tôi nói trời đất ơi, sao tiền vậy? Nó, thì bây giờ ông nó muốn sao trả ơn thì bây giờ ông phải cưới ta, dù ta bà mo bà gì cũng vậy, phải cưới ta, tao mới được, rồi không rồi tao không chịu rồi, tao ẩm người ta quăng người sao mặt lại à? Ông không có thần thông à? Cái bà nghĩ nè, thôi kệ, ông nghĩ sao? Thôi kệ, bây giờ đã có ơn với mình ráng nhớ ơn, mình lấy làm chịu rồi, hai người đành lắm đám cưới trò cái gì ra, đám cưới nó ngượng ngùng vô cùng, đám cưới nó kỳ quá, mà là đám cưới mà tải đồ ăn rất khách khứa cả ngàn người sướng lắm. Đấy. Nhưng mà đứng kế bên bà không thèm son phấn mà để nguyên cái mặt gì luôn, hai người chụp hình vô. Trời ơi, tôi thấy công nhận con này cũng chiến đấu đúng là dũng sĩ. Cái hai người mới vào động phòng qua chút, nhỏ là động phòng qua chút. Thì giờ động phòng qua chút cái ông này ông nói trời, nó trời tôi khổ quá, tôi không biết sao với bà này đi, tính dở trò gì nữa đây. Thì bà vô rồi bà cởi áo ra, cởi áo ra, bà quay là bà cởi áo ra. Thì ông này đứng giống nhìn đó, ông nói ghê quá. Ở ngoài mặt hoàng mặt như da cốc gì mà ở trong nó thành những biết cái gì, nó nhắm mắt ổng giống dòm đó. Thì chàng quay nhìn em tí coi nào, rồi quay qua thấy một cô tiên rất là đẹp, là nó ơi quá trời đẹp luôn. Nó nói ủa sao kỳ vậy, nó thì chàng cứ cái gì mà có được thì cứ hưởng đi. Rồi hai người cứ là đồng đồng quá chút hưởng đồng đồng vàng, cái sáng hôm sau con nói
em nói thật với chàng, với anh biết á, là em chỉ được phép sống với anh có 12 tiếng đồng hồ ban đêm về tối thôi, còn 12 tiếng đồng hồ em sẽ biến thành bà mo như cũ. Ồ, nghĩa là một ngày sống được có nửa bà mo, một nửa mà bà tiên vậy đó. À, nhưng mà bây giờ em cho anh được một cái quyền quyết định, là bây giờ anh muốn em 12 tiếng đồng hồ là ban đêm là bà mo hay là ban ngày là bà mo. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là 12 tiếng đồng hồ ban ngày thì là bà xấu xí, nhưng mà 12 tiếng ban đêm lại thành một người tiên. Mà nếu trong 12 tiếng đồng hồ ban đêm đó là bà mo, thì 12 tiếng đồng hồ là ra ngoài thì là thành người tiên. Tức là khi nào ổng vừa đi ra sinh hoạt với mọi người thì đi với một nàng tiên rất là đẹp, xứng đôi vừa lứa, nhưng mà tối về phải sống với một bà già cô tỷ, ví dụ vậy đó. Vậy anh chọn cách nào? Anh chọn hai cách nào? Cái gì chọn sao quý vị? Mày hỏi mấy thằng ông mới được. Bây giờ một á là mình được danh tiếng, ra mà đi với cái người xứng đôi vừa lứa cho nó thoải mái. Vậy bây giờ thứ hai là làm sao? Là làm sao hai cái nó đều nó kẹt hết trơn á. Mà quý vị thấy giờ nếu mình sống, mình đi, mình sống hưởng thụ với cái cô này rồi, mà đi rồi, nhưng mà ra ngày mai là mình thấy nó khó khăn, tại vì nó tùy quá. Đi với bà này nó đi với người già mà phụ thủy nữa, mà đi với người đẹp ban ngày thì chúng ta trở về thì tối làm sao ngủ được, nó khổ vậy đó. Không biết dụng này nha. Cái này để hỏi lại, thì bây giờ mình chọn nào, chọn nào có tránh. Dạ, chủ đề tôi không lành nè. Bây giờ quý vị nam nè, ai có ý kiến là đưa lên, tôi tìm cái giải pháp, tôi biết biết nào bây giờ giải quyết sao đây, chọn ban ngày không tiếp đâu về bác sĩ nè. Thì thôi hết giờ để nói cho rồi, để lát thôi chắc hỏi kịp cơm quá. Thì thôi bây giờ thì sau khi ổng nghĩ tới nghĩ lui, quý vị, ông nghĩ tới bây giờ mà ông này ông có việc đi Tâm Bảo đỡ nha, ông học hiểu đỡ hiểu, nó nói thôi bây giờ anh nói cho em nghe, bây giờ mọi việc thì em đưa ra cái biện pháp như vậy, thì anh thấy như vậy, bây giờ anh chọn cái nào anh thấy nó cũng không có vừa ý đâu, thì thôi bây giờ anh cho em được phép em chọn, em muốn hiện giờ làm hiện tại 12 giờ thì làm được. Em muốn hiện vậy sao được, cái xỉu xuống cái thịt biến thành quyền nàng tiên, mừng quá hiểu rồi, biến thành nàng tiên. Trời ơi, từ đây về sau chúng ta sống hạnh phúc 24/24, trầu mũi xuống quá, vỗ lại cái. Tại sao quý vị? Mấy nhờ ông này hồi đó ông có lên dự khóa tu ở thiền viện với quan chánh thiện á, ông biết nhân quả. Ông nói bây giờ tôi đang chết nè, bà này nó cứu lại thì tôi đã sống, nhưng mà tôi sống là được hạnh phúc rồi, nhưng mà tôi bị bực bội với bà mo, nên nó được cái thuận mà được cái nghịch, nhưng mà thà rồi mình chọn một là sống chứ hai là chết, không được gì mất mo luôn. Đúng không? Thì giờ kệ đâu, bà ở với bà cái lắng chịu đựng vài tiếng đồng hồ xong một đêm. Và bây giờ tự nhiên cái bà mo đó bây giờ bả lại thành một nàng tiên trong 12 tiếng đồng hồ, trụ lời 12 tiếng một nửa ngày sướng đó rồi. Thì ông nghĩ là cái gì đâu ổn rồi. Thì bây giờ ông nghĩ là bây giờ nếu mà chúng ta đã được ổn như vậy rồi mà cứ chọn làm như vậy cho nó mệt, thôi bây giờ cho em được chọn để anh được ổn, thì cô sẽ được chọn. Nhưng mà sau đó cô nói như thế này: ngày xưa em lỡ tạo một nghiệp quá ác, cho nên em bị đọa vào cái kiếp phù thủy, vì ưa nói nặng người ta, ưa chê bai, ưa có chửi bới là đó. Em đó em rất đẹp, nhưng mà sau đó em bị đọa vào cái kiếp của ngạ quỷ thành những bà mo này. Nhưng mà em ráng cố gắng, em công đức, em làm thiện pháp một thời gian thì em hóa giải được những cái chướng ngại thôi, nhưng mà vẫn mang thân xác vào bà mo này. Và em được một quyết định là em được hai phần để giải quyết. Là phần thứ nhất, em sẽ được phân nửa ngày làm trở lại cái người như cũ, là người đẹp, nếu có một người nào chịu cưới em. À, người nào chịu cưới em thì em sẽ được, thì chàng đã cưới em thì em được phân nửa rồi. Ồ, quá sướng rồi. Thì bây giờ nhờ gì em mới hiện được, em được trở lại cái người là phân nửa ngày. Và điều thứ hai, nếu người nào được giao tất cả quyền quyết định cho em thì em sẽ được chọn lại nguyên hình. Và anh đã làm được việc đó thì chúng ta thành công. Trời ơi, nó nghe nó phải quái vô cùng. Ồ, quay lại là mình sao có việc bà mo lại có việc dừng khiến nhìn tôi với quý vị đó nè. Ồ, có những cái mình cứ chọn cái này cái nọ, được cái này đổi kia đổi nọ, ăn rầu rồi nữa nào thấy no đâu, đúng không? Mới ăn cái chưa kịp no là bắt đầu chết ngát rồi, ăn nhan nhan cái dục. Ờ, được rồi, mấy trăm chưa cho là nhiều, mất mình có một cách tưởng như hao lớn. Ủa, mình đọc nghe thấy hay vô cùng. Thì bây giờ quan trọng là làm sao chúng ta phải sống hài hòa với mọi hoàn cảnh.
cãi nó ra sao đâu, cứ hài hòa hết lòng. Ai đó ai giả dối với tôi cứ lấy chân tình đáp lại, hai mặt bẻo phủ vàng, tôi hết giả thủy chung, chắc chắn chúng ta hạnh phúc. Tại vì hồi xưa mình đã thắng hỏi người ta, bây giờ người ta phản hỏi lại chứ, hồi xưa mình đánh người ta, người ta đánh lại, do nó đánh đại hết cái hết nợ cái quầy dắt ngang đi karaoke. Rồi thì thấy không, không bây giờ lỡ rồi, bây giờ có cái bài này của con bé này nó hay lắm, mình đâu có dẫn cơm, có người dẫn sẵn à. Ngày qua có con bé nó đưa tôi một cái bài, nó hỏi ý kiến, nhưng mà tôi tính là không có thời gian, nhưng mà thôi kệ, trả lời cho nó đi cho nó vui vẻ. Thầy con của một Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy có thể hoan hỷ giải thích dùm cho con lại bài kệ này không ạ? Bài kệ này con không hiểu lắm. Là nó nói là các pháp pháp xưa nay. Bài kệ này các pháp có ngày không pháp không phi pháp. Tại sao trong một pháp có phi pháp? Nhỏ này biết là cái gì với lại không? Nó đệ tử ta giết. Bài kệ ta giết. Thầy tôi nghe, đúng là thế giới văn minh quá. Mới bà lớn mà hỏi được câu này tôi còn biết trả lời sao đó. Nghe nó nhức đầu luôn. Các pháp xưa nay không pháp không phi pháp. Thôi bây giờ mình trả lời kiểu như nhà quê giá đồ đi nha. Bây giờ ví dụ hỏi về một cái ly nước như vậy nè, rồi lại uống cái là nói nữa. Có phải là ly nước không quý vị? Không. Thì mình học cái bác nhân viên hội họp mà cái ly nước này nó chỉ là một cái miếng của cái vôi gì đó, nó làm khuôn nó ra cái ly, mình đặt tên nó là cái ly, đúng không? Mình đặt tên cái ly rồi tự nhiên cái ly đặt tên ra cái ly rồi cái ly nó lỡ rớt bể cái không còn cái ly nữa, đúng không? Thì các pháp xưa nay đã nói là các pháp này không có pháp phi pháp này, không có pháp mà cũng không có câu pháp. Cái pháp này mình đặt ra nó đâu có cái ly, nó chỉ là duyên hợp, nó cái ly là một tổng hợp của nhiều vật chất, nhiều cái thành cái chi tiết nó thành một cái ly, rồi đủ duyên thì thành cái ly, hết duyên thì nó bể. Thì cái pháp này đâu có pháp, cái pháp vốn xưa nay không pháp không phi pháp. Tại sao trong một pháp có phi pháp? Tức là cũng trong một pháp mà chúng ta đặt ra có cái ly, rồi có cái nhà cái cửa để, rồi bị cái ly lớn ly nhỏ, đi đẹp đi xấu, đi nhà lớn nhà nhỏ, nhà thế này thế nào, người đẹp người xấu chi phối và chúng ta liên đạo. Ngài phải giúp đây là giải thích bình thường thôi, là như vậy. Tại vì cái pháp này nó là ý niệm của chúng ta, bản thân không có pháp, nó không có pháp nào hết. Là tại sao chúng ta đặt có pháp, mà đặt có pháp là nó sanh, rồi khi nó hết duyên thì nó diệt, đúng không quý vị? Thì vậy thì đâu có pháp, các pháp xưa nay. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái bài kệ này nó có cái hay như thế này nè, các pháp xưa nay, nó thêm chữ pháp nữa thì mình phải hiểu là các pháp tánh của pháp xưa nay. Hiểu được như vậy mình mới thành ra bắt đầu chúng ta đưa vô hệ bát nhã. Mình đưa vô hệ bát nhã mình mới phá được cái này, là cái hệ nhân duyên, cái hệ bát nhã. Bây giờ tôi ôn lại cái bài cũ cho quý vị biết. Thí dụ như tôi đâu cầm ly nước lên đây, tôi hỏi thôi quý vị, cái ly nước này ở đâu mà có? Ở đâu là ly nước? Thì nếu như quý vị nói là lấy ly nước này là do lấy đất sét rồi nặng ra rồi vô khuôn rồi ông thợ làm, tức là nó sự hòa hợp duyên của ông thợ để thành một ly nước, quý vị đồng ý không? Rồi biết ai lên rót nước này để lên đây thì đặt tầm ly nước. Vậy thì cái ly nước này á, cái thật tướng nó đâu? Mình tìm thật tướng nó có, không có pháp, đúng không? Nó tướng giả hợp phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị tìm được thật tướng nó không? Quý vị tìm được tướng nó không? Ai tìm được? Thì rồi giảng anh yên rồi đó. Ai tìm được cái thật tướng nó như thế này? Lỡ trễ cho trễ luôn. Hồi đó tôi nói quý vị nè, trong đó ha, tôi nhớ quý vị nói là trong Thanh Tạng Nghiêm á, tất cả người tu điên đảo vọng tưởng bị không biết hai thứ căn bản, quý vị nhớ không? Hai thứ căn bản là mê lầm chân tánh, cho nên giống như tu tập giống như nấu cát thành cơm, không có gì thành đạo được. Thế nào hai thứ căn bản này anh An? Căn bản thứ nhất là tất cả chúng sanh bị lăn lộn trong vòng sanh tử này vì lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, tức là cái tâm á nhìn thấy vật, biết vật, thấy vật làm tự tánh. Và thứ hai là căn bản bồ đề niết bàn thanh tịnh, tức là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái tâm quý vị hay sanh các duyên rồi bị các duyên bỏ sót bài cũ, đúng không? Vậy thì cái ly này thì thật tướng nó là cái gì? Phật nói nhân duyên để phá chúng ta đừng dính mắt cái ly, nhưng mà thật tướng cái ly này là cái thấy biết của chúng ta, đúng không quý vị? Nó là ý niệm của mình, Vậy thì khi tôi thấy cái ly, cái gì gọi là cái ly, cái ly nó đâu nói là cái ly, mà chính mình ý niệm mình đặt ra cái ly, tại vì nó có cái bình bông, nó đặt cái ly để phân biệt bình bông với cái ly, tức là cái tên là tên giả, mà muôn ngàn tên giả đó nó chỉ là một tự tánh thôi. Không có cái tâm này làm sao biết tên đặt cái này. Vì thì các pháp, pháp xưa nay nó đâu có pháp gì. Được tổ nói một câu đơn giản, bổn lai vô nhất vật, có gì mà phải trả giá, đúng không? Vật nó tốt xấu là do nó luân chuyển vậy. Mà nếu mà sống cái bổn lai vô nhất vật thì cái vật tốt vật xấu gì chúng ta không dính mắc, khỏi trả giá, chờ lấy cho nghỉ, đúng không? À, tôi vừa đang có tiền và đưa lấy, cũng vừa nhận không lấy thôi, khỏi tận. Đâu có vật ở đâu, đúng không? À, tôi đang ăn nước tương với do tôi mới tủ thì tôi ăn, không cho tôi ăn nước tương. À, tôi có thanh long tôi ăn, cho thêm người canh canh chua gì tôi cứ ăn, nghĩa là mình tùy duyên, mình thoải mái, không có bỏ gì hết. Thì các pháp, pháp xưa nay đâu có pháp, có phiên pháp có được, tại vì mình đặt ra một cái pháp là tự nhiên mình thấy nó hợp, nó có rồi, mình không có là không. Như vậy thì tại sao trong một pháp lại có pháp phiên pháp? Ồ, quý vị thấy nhỏ nó hỏi một câu rất là hay, mà phải rất nói là rất là siêu đẳng. Đây là một phần nha, không phải tại giờ, cái này giờ đấy thầy Bát Nhã quý vị làm nhức đầu. Ồ, thôi cái Bát Nhã nó rất là hay, nhưng mà thôi giờ mình tạm như vậy đi, thôi hôm nào sẽ có duyên chúng ta sẽ cùng trao đổi lại như thế này nha. Lăn qua lộn lại giang hồ kiếp, thấm thía bao nhiêu nỗi được thành. Tức là chúng ta đã từng trao đổi bao nhiêu giang hồ kiếp, lăn lộn nhiều quá rồi, bây giờ 1:15 rồi, dừng chân thôi, dừng chân ngoảnh lại trời non nước, không nhìn ra là trời non nước, chỉ còn sót lại ta với ai. Hay nha, vì dạ, chúng ta rồi chúng ta ra thì nghỉ vậy thôi nha. Trời ơi, con nhận thời gian sao lẹ quá đi, nói gì chưa dứt thiệt xịu tới giờ rồi. Thôi vậy thôi, chúng ta có dịp sẽ nhà với em chúng ta sẽ gặp nhau nữa, là quý vị muốn muốn biết được cái Bát Nhã nữa là chúng ta sẽ gặp nhau lại nữa, mà kỳ này gặp nhau là bài lấy cái bài của Hòa Thượng nha, hay lắm, mỏng. Bài này bữa tôi đọc bài mỏng sâu quá vô rồi. Hôm sau tôi sẽ mượn cái câu con bé này nè, nó sẽ chuyển vào một bài mộng. Chứ quý vị thấy cái thâm sâu của thiền sư Thích Thanh Tường. Thôi quý vị. Rồi chúng ta thử.
Chúng ma sanh ai vô biên thể ai nguyện độ phiền não. Đạo vô thượng tại ai